là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái triển khai tiêm mũi 4 tăng cường phòng ngừa COVID-19 cho người dân. Tiếp đó, phóng viên thời sự có phản ánh những trải nghiệm bổ ích từ chương trình học kỳ quân đội do Sở Giáo dục phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và tỉnh đoàn tổ chức. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, huyện Văn Chấn có 843 thí sinh đăng ký dự thi tại 4 điểm thi với 39 phòng thi tại trường Trung học phổ thông Sơn Thịnh, trường Trung học phổ thông Văn Chấn, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nậm Búng và điểm thi Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghĩa Tâm. Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Huyện đã thành lập 4 đoàn tăng cường kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị cho kỳ thi, nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn cho các điểm thi. Các điểm thi chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, phòng thi, phòng chờ, phòng và trang thiết bị bảo vệ đề thi, bài thi, cách xa điểm thi theo quy định. Bố trí phòng làm việc, chỗ ăn nghỉ cho cán bộ coi thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Đồng thời xây dựng các phương án bố trí cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, các phương án được sinh đến điểm thi khi có mưa lũ. Các đơn vị trường tổ chức ôn luyện củng cố kiến thức cho các em học sinh, đồng thời tổ chức học tập quy chế thi tốt nghiệp năm 2022 cho học sinh để có kỳ thi an toàn đạt kết quả cao.
Còn đối với huyện Lục Yên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, huyện Lục Yên có 1.117 thí sinh tham gia tại 4 điểm thi, bao gồm trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, Trung học phổ thông Hồng Quang, Trung học phổ thông Mai Sơn và trường Trung cấp Lục Yên. Ngoài ra, các điểm thi đã chủ động bố trí 8 phòng thi để phòng bị cho các thí sinh là F0. Huyện Lục Yên đã chỉ đạo các phòng ban, cơ quan chuyên môn được phân công phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi. Các nhà trường quan tâm ôn luyện bồi dưỡng cho học sinh, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ kỳ thi. Rà soát lập danh sách và có phương án hỗ trợ ăn nghỉ cho những thí sinh ở xa điểm thi, giao thông đi lại khó khăn, thí sinh hoàn cảnh khó khăn trong thời gian diễn ra kỳ thi. Vận động xã hội hóa nguồn lực để tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh.
Chiều ngày 30 tháng 6, Hội đồng đánh giá xếp hạng các sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP huyện Yên Bình tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng đối với 9 sản phẩm là sản phẩm rượu ngâm ủ thùng gỗ sồi mộc Yên Hưng 730, sản phẩm rượu trắng hạ thổ mộc Yên Hưng 365, sản phẩm thịt châu sấy các bếp Hiền Vinh, sản phẩm dưa hấu bán ngập Yên Thành, sản phẩm dưa hấu Mỹ Gia, sản phẩm chả cá lăng sạch, giò cá lăng sạch, xúc xích cá lăng sạch và sản phẩm ruốc cá lăng sạch Hồ Thác Bà. Để hoàn thành mục tiêu năm 2022 có thêm 9 sản phẩm OCOP, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các ngành địa phương xây dựng hệ thống quản lý, giám sát chất lượng cho sản phẩm OCOP, hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác xã tham gia, tập trung đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng phát triển hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp hợp tác xã với người dân. Tại hội nghị, hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Yên Bình đã chấm điểm 9 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao cấp huyện năm 2022. Trên cơ sở đó, các chủ thể có sản phẩm tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh xem xét phân hạng đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh.
Cây thanh long bắt đầu được trồng ở xã Minh Quân từ năm 2013. Đến nay, sau gần 10 năm phát triển, toàn xã đã có gần 20 ha, trong đó có 16 ha đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Hiện giá bán tại vườn đạt từ 15 đến 20.000 đồng 1 kg, trừ chi phí cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng 1 ha. Đặc biệt hiện nay, trong xã đã thành lập được một hợp tác xã trồng thanh long ruột đỏ với 17 thành viên, giúp cho các hộ dân có sự liên kết trong việc trồng, chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm thanh long ruột đỏ của hợp tác xã đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Hiện nay, xã Minh Quân đã xây dựng kế hoạch phát triển vùng thanh long và phấn đấu đến năm 2024 đưa diện tích lên 30 ha.
6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện Yên đã làm tốt công tác tham mưu huyện ủy, ủy ban dân huyện ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đã chỉ đạo lãnh đạo và tổ chức diễn tập chiến đấu khu vùng thủ cho các cơ sở đạt kết quả tốt. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng được triển khai và thực hiện đúng kế hoạch. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, đúng luật định và chất lượng tốt, đã bàn giao đủ 194 công dân cho các đơn vị quân đội và công an. Công tác xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, chính sách quân đội và hậu phương quân đội, công tác huấn luyện diễn tập gắn với dân vận cơ sở, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật và công tác xây dựng đảng được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Đảng ủy quân sự huyện Văn Yên đã phối hợp với các xã thị trấn tổ chức kết nạp được 38 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Yên đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ và các biện pháp để hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương. Chiều ngày 30 tháng 6, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Yên tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Yên đã làm tốt công tác tham mưu với huyện ủy, ủy ban dân huyện ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho các cơ sở, đạt kết quả tốt. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng được triển khai và thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, đúng luật, bàn giao đủ 194 công dân cho các đơn vị quân đội và công an. Việc thực hiện các chính sách quân đội và hậu phương quân đội, công tác huấn luyện, diễn tập gắn với dân vận cơ sở, công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật và xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Yên đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân đội và hậu phương quân đội, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi tặng quà đối tượng chính sách nhân dịp lễ Tết. 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Yên đề ra phương hướng nhiệm vụ, trong đó tập trung hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục chủ động phòng chống dịch COVID-19, vaccine vẫn được coi là vũ khí chiến lược và là lá chắn quan trọng nhất nhằm giúp người dân tăng hiệu quả bảo vệ cơ thể, giúp cơ thể sản xuất đủ kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Ngành Y tế tỉnh Yên Bái đang đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng liều bổ sung mũi 3 và mũi 4 cho người dân trên địa bàn, phản ánh của phóng viên chương trình.
Phòng khám đa khoa khu vực Việt Cường, một trong những điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 của huyện Trấn Yên. Những ngày triển khai tiêm chủng mũi 4 vaccine COVID-19 có hàng chục người đến đăng ký và tiến hành tiêm chủng. Điều này cho thấy người dân đã hiểu và nhận thức được tầm quan trọng của vaccine phòng COVID-19 là tấm lá chắn giúp phòng bệnh cũng như giảm các triệu chứng nặng khi nhiễm COVID-19. Ông Văn Hữu Quế, thôn 6 xã Việt Cường là một trong những người trong diện được tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19. Mặc dù đã hơn 60 tuổi và có nhiều bệnh nền, tuy nhiên, sau 3 lần tiêm trước, ông Quế đã rất tin tưởng vào chủ trương tiêm chủng COVID-19 cũng như việc triển khai thực hiện tiêm của ngành y tế tại địa phương. Việc được tiêm phòng 3 mũi vaccine và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch đã giúp ông Quế đến thời điểm hiện tại vẫn chưa bị mắc COVID-19. Tuy nhiên, khi dịch bệnh vẫn còn xuất hiện trong cộng đồng thì việc được tiêm mũi 4 sẽ giúp ông an tâm về sức khỏe của bản thân cũng như góp phần phòng chống dịch tại cộng đồng. Ông Văn Hữu Quế, thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trong quá trình dịch bệnh từ trước đến nay thì tôi được hôm nay là tiêm phòng mũi 4. Thế và phải xác định rằng là tiêm phòng là một trong những cái phòng bệnh rất là tốt. Thế và đặc biệt là dịch COVID-19 thì như tuổi chúng tôi là cái bệnh nền nó có. Thế rồi thì nếu mà nhận thức mà tiêm phòng được thì nó có tác dụng rất tốt. Cái thứ nhất là nó không ảnh hưởng cho các cái tai biến về sau. Hai nữa là tránh lây lan cho gia đình nhà mình, tránh lây lan cho xã hội. Đây là một cái việc làm rất tốt. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi thấy thứ nhất là trước khi tiêm là y bác sĩ người ta khám sàng lọc. Thế và khi cân nhắc thì tôi thấy là cái sự quan tâm của y bác sĩ là người ta khám sàng lọc, người ta động viên. Thế và sau khi tiêm xong là chúng tôi ở lại 3 phút. Thế rồi thì về nhà là vẫn ở trên, vẫn điện về xem là thăm hỏi xem sức khỏe của mình như thế nào. Đây là một cái sự tôi cho là chính sách của Đảng, Nhà nước ra. Thế và đặc biệt là ngành y cũng rất quan tâm. Cho nên nhân dân chúng tôi tin tưởng là khi đã có tổ chức tiêm phòng là chúng tôi đi đến tiêm 100%.
Theo kế hoạch, tỉnh Yên Bái thực hiện tiêm phòng mũi 4 vaccine COVID-19 từ tháng 5 2022. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 106 về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, mũi 4. Để người dân không chờ lâu, tại điểm tiêm phòng khám đa khoa khu vực Việt Cường, huyện Trấn Yên, các bước khai báo, khám sàng lọc, tiêm chủng, cấp giấy chứng nhận được bố trí một chiều. Trung tâm sắp xếp 4 bàn tiêm để đẩy nhanh tiến độ. Do việc tiêm vaccine từ khi triển khai đến nay đều an toàn nên người dân đến tiêm đều tin tưởng và tuân thủ tốt các quy định. Nhờ vậy đến nay, tại Việt Cường đã triển khai tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 cho hơn 80% đối tượng trong diện tiêm chủng. Anh Tô Đình Trinh, Phó trưởng phòng khám đa khoa khu vực Việt Cường, huyện Trấn Yên cho biết.
Để mà làm tốt công tác tiêm mũi 4 thì là phòng khám đã tham mưu cho ủy ban xã và tuyên truyền trên bằng tức là loa phát thanh của xã, rồi là tuyên truyền bằng tờ rơi đối với các trường hợp và qua đấy là qua những trường hợp mà ví dụ ở thôn thì có cái tổ Covid cộng đồng, thì qua cái tổ Covid cộng đồng cũng tuyên truyền đến người dân để làm sao là dân nắm được cái vấn đề lợi ích của việc tiêm vaccine để phòng bệnh cho mình đấy, và cho cộng đồng, thì người dân cũng hưởng ứng thôi. Để đối với cái cơ sở vật chất và con người của nhân lực phòng khám ấy, thì là chúng tôi là nhân lực tôi là cũng đảm bảo cho công tác tiêm chủng, thì đội ngũ là đã làm thực hiện tốt rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc duy trì, nên là anh em đã thành thạo cái việc tiêm rồi, nên là không có vấn đề gì. Về đối với cơ sở thì bây giờ là tôi đã được trang bị rất là nhiều các phương tiện, kể cả các phương tiện chụp chiếu rồi là xét nghiệm. Còn đối với nhân dân thì người ta không có ý kiến trái chiều gì cả, vì người ta cũng hưởng ứng tích cực. Vì sao? Là cái này khi tiêm phòng Covid thì là tạo cái miễn dịch cho người dân, thì người dân là yên tâm trong cái về sức khỏe của mình.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến hết ngày 13 tháng 6 2022, toàn tỉnh đã có hơn 535.000 người đủ 18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt trên 99% đối tượng tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương. Gần 523.000 người đủ 18 tuổi đã tiêm từ 2 mũi vaccine trở lên, chiếm hơn 97% đối tượng tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương. Đây là kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện sự nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như khẳng định hiệu quả của việc tiêm vaccine. Bác sĩ Lê Hồng Quang, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 nhằm tạo ra kháng thể phòng bệnh chủ động. Tuy nhiên, kháng thể sẽ bị giảm dần theo thời gian. Cơ thể sẽ mất khả năng bảo vệ nếu không tiêm vaccine liều nhắc lại. Việc tiêm liều vaccine COVID-19 nhắc lại cho những người đã hoàn thành tiêm liều cơ bản rất cần thiết để giúp cho lượng kháng thể trong cơ thể được tăng cường nhằm chống lại tác nhân gây bệnh, đặc biệt là các bệnh, cái biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 đang diễn biến khó lường. Thế và mục đích của tiêm liều vaccine nhắc lại là nhằm tăng cường miễn dịch cho cơ thể, giúp giảm khả năng gây bệnh nặng, tránh nhập viện, ngăn ngừa tử vong do COVID-19, đặc biệt đối với những người bị suy giảm miễn dịch, những người có bệnh lý nền hay là những người cao tuổi. Đây là những người thường không được miễn dịch bảo vệ sau khi đã tiêm hoàn thành liều cơ bản.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, ngày 13 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch 106 về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, mũi 4 cho đối tượng từ 50 tuổi trở lên. Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, 100% người từ đủ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện trong chỉ định được tiêm liều nhắc lại lần 2 mũi 4 vaccine phòng COVID-19. Để đảm bảo cho các đối tượng được tiêm đầy đủ, các điểm tiêm chủng được thiết lập đến tận tổ dân phố, thôn bản. Dự kiến toàn tỉnh sẽ tiêm khoảng 125.000 liều vaccine. Đến hết ngày 13 tháng 6, đã có hơn 8.200 người được tiêm nhắc lại mũi 2 COVID-19, đạt 5,2%. Bác sĩ Lê Hồng Quang, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết thêm.
Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tiêm vaccine COVID liều nhắc lại lần 2, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng đã tham mưu giúp Sở Y tế trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine COVID liều nhắc lại lần 2 vào giữa tháng 5 vừa qua. Đồng thời, để tham mưu cho Sở Y tế ban hành kế hoạch chi tiết chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh để tiêm cho 3 cái đối tượng. Thứ nhất là người từ 50 tuổi trở lên. Thứ hai là người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch vừa và nặng. Thứ ba là người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như là cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch, rồi công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Và theo kế hoạch thì 100% người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện theo quy định thì được tiêm liều vaccine nhắc lại lần 2, mũi 4.
Hiện dịch COVID-19 đang được cơ bản kiểm soát tốt trên phạm vi cả nước. Vì vậy, Bộ Y tế khẳng định tiếp tục coi vaccine là vũ khí chiến lược, là yếu tố quyết định, nền tảng trong phòng chống COVID-19. Với sự chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực của ngành y tế và sự đồng thuận của người dân, tỉnh Yên Bái sẽ phấn đấu hoàn thành tiêm nhắc lại mũi 2 vaccine COVID-19 theo đúng kế hoạch nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho các tầng lớp nhân dân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp thanh thiếu niên nhi đồng trải nghiệm trong môi trường kỷ luật và tự giác cao, trong thời gian nghỉ hè, tỉnh đoàn Yên Bái đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức chương trình học kỳ trong quân đội. 10 năm qua, chương trình này đã trở thành một trong những hoạt động sinh hoạt bổ ích, lý thú, có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi. Năm 2022, sau thời gian gián đoạn do dịch bệnh COVID-19 tại Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, gần 100 chiến sĩ nhí từ khắp các huyện thị thành phố trong tỉnh đã có những ngày hè bổ ích ý nghĩa, phản ánh của phóng viên thời sự.
Một ngày hè nắng đổ lửa tại Trung đoàn 121, không khí tập luyện trên khắp thao trường của các chiến sĩ nhí nghiêm túc nhưng cũng không kém phần náo nhiệt vui vẻ. Sau giờ học đội hình đội ngũ, em Trần Phương Linh tổ 3 phường Cầu Thia thị xã Lộ đã không còn lo lắng như những ngày đầu tiên mà dần quen với thời gian biểu chặt chẽ, khoa học và cả những bữa cơm bộ đội lạ lẫm khác xa ở nhà. Bên cạnh đó, khi được tham gia các hoạt động hành quân, tăng gia sản xuất, tập luyện thao trường như người lính, Phương Linh cũng thực sự cảm thấy thích thú. Trải qua học kỳ trong quân đội, từ một bạn trẻ đã quen với cuộc sống được nuông chiều, những sinh hoạt cá nhân đều được sự giúp đỡ của bố mẹ, thì nay hầu hết những sinh hoạt cá nhân của Linh đã tự mình làm được một cách khá thuần thục. Em Trần Phương Linh, tổ 3, phường Cầu Thia, thị xã Yên Lộ chia sẻ.
Đây là năm đầu tiên con tham gia khóa học này. Và nhờ bạn con giới thiệu nên là con cũng tự tìm hiểu và hỏi bố mẹ để tham gia, bố mẹ con cũng ủng hộ. Và sau khi tham gia khóa học này thì con cảm thấy mình thay đổi rất là nhiều, như là chăm chỉ lên một chút, ở đây rất là kỷ luật ạ. Thời gian biểu thì nó không giống ở nhà, nó chặt chẽ hơn. Con được tham gia các hoạt động vào các buổi sáng phải dậy sớm để thể dục. Và học các kỹ năng cơ bản như là kỹ năng sống cơ bản và được học lắp súng, học băng bó vết thương. Sau này về con giúp đỡ được bố mẹ nhiều việc hơn và trưởng thành hơn. Cũng cảm hơn có tính kỷ luật cao hơn để bố mẹ vui.
Năm nay là năm thứ 10 chương trình học kỳ trong quân đội được tổ chức tại tỉnh Yên Bái. Duy trì thành công của những năm trước, học kỳ quân đội năm nay tiếp tục được xây dựng giáo án với tỷ lệ 30% kiến thức quân đội, 70% kiến thức kỹ năng sống thực tế. Đối với phần kiến thức về quân đội, trong 5 ngày học tập các chiến sĩ nhí sẽ được tìm hiểu và rèn luyện về kỷ luật trong quân ngũ, điều lệnh đội ngũ, các tư thế vận động chiến đấu trên chiến trường, tháo lắp súng, sơ cấp cứu cho đồng đội. Không chỉ vậy, trong chương trình với những bài học về lịch sử oai hùng của dân tộc, của quê hương đất nước, ý thức sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc đã góp phần giáo dục, nuôi dưỡng trong các bạn thanh thiếu niên lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước. Thượng tá Hoàng Văn Tiến, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái nói:
Năm 2022 theo cái hướng dẫn của trên thì tỉnh đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy để tổ chức cái lớp học kỳ quân đội của năm 2022 với tinh thần là có nhiều cái điểm và đã tiếp tục gọi là phát huy những cái của năm cũ, nhưng mà đồng thời cũng có những cái điểm mới. Thứ nhất là trong quá trình phối hợp tổ chức thì Bộ như tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh đoàn trong cái khâu lựa chọn, xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung để đưa vào cái chương trình học kỳ từng ngày một đối với các cháu, đảm bảo là với các cái nội dung là các cháu có những hiểu biết nhất định về cái môi trường quân đội. Cái thứ hai là rèn cho các cháu cái kỹ năng sống và một số cái kỹ năng trong cái sinh hoạt hàng ngày, kể cả ở trường, ở lớp. Thứ hai là trong quá trình tổ chức ở đây thì cái nơi ăn, nơi ở thì Thủ trưởng Bộ Chỉ huy tỉnh cũng như là cơ quan của tỉnh đã chỉ đạo Trung đoàn 121 là tạo điều kiện là hết mức để phục vụ cho các cháu trong cái thời gian các cháu ở trong này, về cả nơi ăn, nơi ở và các cái mặt đảm bảo khác. Riêng về đối với cán bộ của Trung đoàn 11 thì Bộ tỉnh yêu cầu là chọn các đồng chí cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm để trực tiếp làm tiểu đội trưởng của các cháu trong cái vương công tác quản lý cũng như là phối hợp cùng với các cái đồng chí điều phối viên của tỉnh đoàn để thực hiện cái chương trình nó ngày càng chất lượng hơn, đảm bảo cho các cháu vào đây thực sự là một ngày đến với môi trường quân đội thì thực sự là bổ ích. Qua đánh giá sơ bộ của ban tổ chức cũng như là các đồng chí cán bộ trực tiếp quản lý các cháu thì thấy các cháu đã có những cái tính tự giác, tính kỷ luật trong cái sinh hoạt học tập.
Trong cuộc sống hiện nay, khi đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng lên, các bậc cha mẹ đều mong muốn mang lại cho con mình những điều tốt đẹp nhất. Nhưng cũng chính là tự sự yêu thương chăm sóc cưng chiều của cha mẹ khiến không ít em ỷ lại, thờ ơ, vô tâm với người khác, thiếu kỹ năng sống, dễ nản lòng trước khó khăn. Học kỳ trong quân đội đã tạo ra một môi trường mới để các em bước đầu thử nghiệm với những gian khó trong cuộc sống, khơi dậy ngọn lửa yêu thương, quan tâm sâu sắc giữa các thành viên trong gia đình bằng việc giúp các em xây dựng nhiều kỹ năng khác nhau, trong đó chú trọng hình thành thói quen tốt, bỏ thói quen xấu. biết yêu thương trân trọng tình cảm đẹp với ông bà, cha mẹ, bạn bè và mọi người xung quanh, biết chia sẻ với những hoàn cảnh bất hạnh, thực hành xã hội, giao tiếp ứng xử, biết cách ứng phó và trang bị kỹ năng xử lý tình huống trong những điều kiện khó khăn. Những kỹ năng đó đã được xây dựng thông qua các hoạt động ý nghĩa như những lá thư thay lời muốn nói, đêm sự thật, giá trị sống. Bên cạnh đó, các chuyên đề về kỹ năng như tâm lý tuổi teen, trách nhiệm của thanh thiếu niên hiện nay với bản thân, gia đình và xã hội, vượt qua giới hạn và tâm lý sợ hãi của bản thân cũng đã được lồng ghép khéo léo vào chương trình, giúp học kỳ quân đội lần này không chỉ là những ngày trong quân ngũ đơn thuần mà còn là nơi bồi dưỡng kỹ năng sống và tình yêu thương. Đồng chí Triệu Chí Lộc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái nói:
Đây là năm thứ 10 mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng như Sở Dục tỉnh để tổ chức chương trình. Thì đối với năm nay thì chúng tôi đã đề ra những thời gian tiến trình biểu rất là hợp lý, khoa học, trong vòng 5 ngày tại Trung đoàn 121 với lại số lượng tham gia là 95 chiến sĩ. Trong học kỳ quân đội năm 2022 này, các em sẽ được học tập, rèn luyện. Đây là một cái môi trường giáo dục tổng hợp. Và đối với năm 2022 này thì chúng tôi có những cái điểm mới, đó là sẽ có những cái nội dung để cho các em có cái kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích và đặc biệt là phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là những kỹ năng, những cái chuyên đề về cảm xúc và những cái chuyên đề về giáo dục truyền thống.
Mặc dù chỉ diễn ra trong 5 ngày nhưng học kỳ trong quân đội là chương trình ý nghĩa thực sự khi truyền thụ cho các em rất nhiều kỹ năng bổ ích, thiết thực cho cuộc sống. Sau những ngày trải nghiệm môi trường quân đội, các em đều thể hiện được sự trưởng thành. Nhiều bạn thanh thiếu niên khi ở nhà chưa bao giờ phải làm bất cứ công việc gì dù là nhỏ nhất, nhưng những ngày trong quân ngũ đã biết tự gấp gọn chăn màn, tự giặt quần áo, rửa bát đũa và tham gia vào nhiều hoạt động tăng gia sản xuất của đơn vị. Các em biết đoàn kết và học cách yêu thương bạn bè, giúp nhau cùng tiến bộ, biết suy nghĩ và thay đổi bản thân. Em Đỗ Vũ Khánh Nhật, tổ 5 phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Em cảm thấy môi trường này rất là nghiêm khắc và vui. Em đã làm quen với rất là nhiều người. Và em đã có tính tự lập như là rửa bát, giặt quần áo, viết nhật ký. Hôm qua bố mẹ em có gửi cho em 2 bức thư. Em đã đọc và em đã cảm thấy yêu thương bố mẹ nhiều hơn.
Học kỳ quân đội chỉ là một bước khởi đầu, khơi gậy và đặt nền móng cho nhận thức, góp phần thúc đẩy sự thay đổi trong tư duy, hành động của các em thiếu niên nhi đồng. Điều quan trọng chính là gia đình, các bậc cha mẹ và thầy cô sẽ tiếp tục tạo được một môi trường tốt để các em loại bỏ, hạn chế trong suy nghĩ những thói quen xấu và đặc biệt là động viên và có phương pháp giáo dục phù hợp để giúp các em phát triển toàn diện và trở thành người có ích cho tương lai.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 54 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với gần 2.000 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, thể hiện bản lĩnh tiên phong trong mọi phong trào thi đua tại cơ quan đơn vị. Đặc biệt với phương châm đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, phát triển, thời gian qua các đoàn viên, chi đoàn trong khối luôn phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo trên mọi mặt trận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị, xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Phản ánh của phóng viên chương trình. Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp là nhóm trí thức trẻ có trình độ chuyên môn cao, khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ nhanh nhạy. Vì vậy, thời gian qua, tuổi trẻ đoàn khối luôn nỗ lực phát huy vai trò xung kích trong công cuộc chuyển đổi số ở các cơ quan đơn vị, hỗ trợ các chi bộ sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, hỗ trợ nhân dân tiếp cận áp dụng công nghệ vào chuyển đổi số hướng tới thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt. Bà Nguyễn Thị Sách, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Riêng gia đình tôi thì tôi thấy là rất thuận lợi, thì nhiều cái. Cái thứ nhất là tôi không phải đi đâu nộp tiền điện và tiền nước nữa. Cái thứ hai nữa là làm lúc cũng bận, không có lúc nào mà đi được phải gửi người khác. Thì bây giờ đã có các anh chị em ở bên các công ty đấy về phỏng vấn và tư vấn cho chúng tôi làm thì đấy tôi thấy là quá thuận lợi và thuận tiện.
Hiện đã có nhiều công trình phần việc của đoàn viên thanh niên đoàn khối trong chuyển đổi số, cải cách hành chính. Đến nay đoàn khối thành lập được một câu lạc bộ hỗ trợ chuyển đổi số cấp khối và 54 câu lạc bộ chuyển đổi số tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, chung tay cùng các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh xây dựng chính quyền điện tử, từng bước hình thành chính quyền số, công dân số. Song song với công tác chuyển đổi số, thời gian qua phong trào sáng tạo trẻ cũng đã được các đoàn viên thanh niên trong khối tích cực tham gia. 5 năm qua, đoàn khối đã có 670 sáng kiến, ý tưởng, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng góp phần nâng cao hiệu suất làm việc, tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất ngay tại đơn vị. Anh Phạm Hải Bằng, Tổ Men, Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn chia sẻ.
Ban lãnh đạo công ty là cũng thường xuyên quan tâm, động viên đoàn viên thanh niên chúng tôi là cố gắng đấy, phát huy cái tinh thần trách nhiệm của mình đấy, là nghĩ ra để có thể là có những cái sáng kiến giải pháp kỹ thuật để đảm bảo được tăng cái năng suất chất lượng cho cái sản phẩm trong cái quá trình sản xuất. Thì là chúng tôi cũng đã nghĩ ra một cái sáng kiến, đó là dùng dao lam để cạo bề mặt sản phẩm, cũng đã đạt cái chất lượng rất là đáng kể đấy, là nâng cao cái tỷ lệ thu hồi ở công ty. Do đó là được ban lãnh đạo công ty là cũng đã kịp thời là động viên, khen thưởng và công nhận cái sáng kiến của chúng tôi đã và đang làm trong suốt thời gian qua.
Bên cạnh đó, đoàn khối cũng đã tổ chức được 450 chương trình tình nguyện an sinh xã hội tại các huyện thị trong tỉnh, với các đợt cao điểm như thanh niên tình nguyện hè, tháng thanh niên, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tham gia phòng chống COVID-19, tổ chức 76 đợt ra quân hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Ngày Chủ nhật xanh tình nguyện tại các cơ sở đoàn trực thuộc thu hút trên 1.500 đoàn viên thanh niên tham gia. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn khối còn tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đi đầu trong tự học, tự rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với 155 đoàn viên hoàn thành chương trình thạc sĩ, 75 đoàn viên được cử tham gia đào tạo cao cấp cử nhân lý luận chính trị, 200 đoàn viên tham gia các lớp trung cấp chính trị bồi dưỡng quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng an ninh, 17 đoàn viên tham gia đề án số 11 của tỉnh ủy Yên Bái. Nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu hành động khát vọng sáng tạo tự lực tự cường phát triển, đoàn khối đã đặt ra một số mục tiêu phát triển, hàng năm xây dựng ít nhất một công trình thanh niên có ít nhất 50 ý tưởng sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, có 100% tổ chức đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 70% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Phạm Thị Phương, Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Đoàn thanh niên khối đã kịp thời chỉ đạo triển khai được nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, có điểm nhấn và chiều sâu, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Điển hình là các phong trào tuổi trẻ sáng tạo, thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và 3 chương trình đồng hành cùng thanh niên với nhiều kết quả nổi bật. Và qua các hoạt động thì đã khơi dậy được sức mạnh của đoàn viên thanh niên tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh đẹp của tổ chức đoàn của thanh niên Yên Bái. Trong nhiệm kỳ tới thì đoàn khối tiếp tục xác định tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, tiên phong chuyển đổi số gắn với đẩy mạnh các phong trào sáng tạo trẻ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng đảng bộ khối trong sạch vững mạnh.
Dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng với tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đang tiếp tục triển khai nhiều phong trào hoạt động thiết thực góp phần cùng doanh nghiệp. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.